Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh, nghe được danh hiệu của Ngài, đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng, và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo Duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 25. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, trang 30. Vân Hà Tri Tiên, diêu sanh bỉ quốc, cận sự Như Lai, như thị đại nguyện, thứ khả hy ký, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ, cố dĩ cầu nguyện giảng sanh vi tiên vụ chi cấp giả. Vì sao gọi tri tiên? Lần khai thị này hết sức quan trọng, vì chúng ta ở trong thế giới này, đừng nói là chứng quả, ngay cả khai ngộ cũng khó lắm. Vì sao? Ngộ môn bị nhị chướng, tức phiền não chướng, sở tri chướng và nhị chấp, ngã chấp, pháp chấp ngăn lấp. Phiền não chướng không chỉ chướng ngại Niết Bàn mà còn chướng ngại Bồ Đề. Chướng ngại Bồ Đề tức là chướng ngại ngộ tánh và giác tánh của quý vị. Sở chi chướng, chướng ngại Bồ Đề mà cũng chướng ngại Niết Bàn. Niết Bàn là chứng quả, Bồ Đề là đại triệt đại ngộ. Hai thứ chướng ngại này chẳng dễ đoạn trừ. Chẳng trừ nhị chướng mà muốn khai ngộ chẳng có cách nào hết. Ở đây Đại sư khuyến khích chúng ta phải tri tiên vụ chi cấp. Vụ là chuyện phải làm, chúng ta phải làm chuyện này trước hết, còn phải làm cho nhanh. Chuyện gì vậy? Phát nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy hai chữ tri tiên rất quan trọng. Diêu sanh bỉ quốc, cận sự Như Lai. Chúng ta chỉ mong sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần cận A Di Đà Như Lai, thì mới có hy vọng thật sự thực hiện trọn vẹn tứ hoằng thệ nguyện. Đúng như cổ nhân đã nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Trong đoạn diễn nghĩa này, Pháp sư Cổ Đức đã dẫn lời Vĩnh Minh Viên Thọ Đại sư. Mấy câu kệ ấy hết sức nổi tiếng, Bài kệ ấy được gọi là Tứ Liệu Giảng. Vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh thiết ma, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hổ. Thiền lẫn tịnh đều chẳng có. Nếu quý vị tu những pháp môn khác, sợ rằng chẳng thể thành tựu. Nếu chẳng thể thành tựu, sẽ không có cách gì tránh khỏi tam ác đạo được. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Chúng ta hãy nên để hết những chuyện chứng quả khai ngộ bên Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy vãng sanh trước hết. Do vậy nói, cầu nguyện vãng sanh vi tiên vụ chi cấp. Chuyện trước hết phải làm gấp là như Mạnh Tử đã nói, tri giả, vô bất tri giả. Đương vụ chi vi cấp, nghiêu thuấn chi tri, nhi bất viến vật, cấp tiên vụ giả. Chi là hiểu rõ hết thảy mọi thứ. Vụ nói theo cách bây giờ là những chuyện phải làm. Chuyện khẩn yếu nhất trong những thứ phải làm thì gọi là đương vụ chi cấp. Trong kinh này, chuyện cần phải làm gấp chính là cầu vãng sanh. Muốn cầu vãng sanh, niệm một câu Phật hiệu đến rốt ráo là được rồi. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện nào khác. Tiếp theo đây, tổ giảng chữ thủ ước. Trong phần trên, chúng ta đã hiểu nhiệm vụ cần phải làm gấp chính là phải cầu vãng sanh. Phải làm như thế nào mới có thể thực sự đạt được mục đích vãng sanh? Vậy thì tiếp theo đây, chúng ta phải thủ ước, tức chọn lấy cách vãng ước. Vân hà thủ ước, lương dĩ quán tuy thập lục, ngôn Phật tiện châu. Phật tuy chí cực, duy tâm tức thị, kim văn Phật danh, nhất tâm chấp trì, khả vị chí giảng chí dị, công bất phiền thi, nhi vạn pháp duy tâm, tâm thanh tịnh cố, hà sự bất biện. Quán tuy thập lục ngôn Phật tiện châu giả, thập lục quán kinh, đề viết quán vô lượng thọ Phật kinh giả, dĩ thập lục quán pháp, bất xuất y chánh chủ bạn. 16 phép quán chẳng ra ngoài y báo và chánh báo của thế giới Cực Lạc. Chủ là giáo chủ A-di-đà Phật, bạn là các vị thượng thị nhân. Phật thị chánh báo, cử chánh túc dĩ diếp y, nhật địa hàng thụ bảo trì đẳng, vô bất nhiếp cố. Mọi thứ đều được bao gồm trong ấy. Phật thị hóa chủ, cử chủ túc dĩ nhiếp bạn, Quán Âm thế chí, nải chí cửu phẩm giảng sanh, vô bất nhiếp cố. Chủ và bạn cũng đều được bao gồm. Phật tuy chí cực, duy tâm tức thị giả. Chí cực là đạt đến địa vị cao tột. Phật tuy thị vạn đức quả nhân, Phật là bậc đã chứng quả, chứng được quả vị rốt ráo. Nói theo lý thì thật bất ly đương nhân hiện kim nhất niệm, dĩ tâm ngoại mịch Phật tức tà ma cố. Như vậy là sẽ biết thành ma. Ma là gì? Ma là thử thách, chướng ngại, ngăn trở quý vị chứng đắc nhất tâm. Bất đắc dĩ phải nói danh từ nhất tâm. Cho nên tôi khuyên quý vị đừng chấp vào tướng ngôn thuyết. Chớ nên chấp trước tướng danh tự thì quý vị mới có thể chứng đắc. Nếu quý vị chấp tướng ngôn thuyết danh tự sẽ bị ma dựa. Phật là chân tâm của chính mình. Chân tâm là hiện kim nhất niệm, tức nhất niệm hiện tiền. Hiện thời ý niệm của chúng ta hết sức tạp. Rất nhiều tạp niệm đều từ nhất niệm sanh ra. Nhất niệm là căn bản, nhất niệm là chân thật. Nhị niệm, tam niệm là vọng tưởng, chẳng chân thật. Nếu có thể bỏ được nhị niệm lẫn tam niệm, khôi phục nhất niệm, chân tâm sẽ hiện tiền. Chí giảng, chí dị giả, nhất tâm chấp trì, chí giản nhi bất phiền, chí dị nhi bất nan, thử thủ ước giả. Thủ ước là nhất tâm chấp trì danh hiệu. Nhất tâm là gì? Nói đơn giản, hiện tại chúng ta chẳng khởi lên ý niệm thì thôi. Hễ một ý niệm vừa khởi lên, bèn một câu A-di-đà Phật, đấy gọi là nhất tâm chấp trì danh hiệu. Ngàn vạn phần đừng chuyển thành ý niệm nào khác, chuyển thành ý niệm khác là sai. Do vậy, phương pháp này đơn giản, dễ dàng, quyết định thành tựu. Tùy thuộc chúng ta trong 12 thời có chịu làm hay không. Đối với hết thảy pháp, bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, người tu tịnh độ tùy phận tu học. Tùy phận là tùy duyên, tùy phận chẳng miễn cưỡng tí nào. Chúng ta học rất tự tại. Vì sao phải học theo cách này? Phải học như vậy thì quý vị mới giữ được nhất tâm để chấp trì danh hiệu. Hiểu pháp này là trọng yếu nhất. Cầu sanh Tây Phương tịnh độ là hành pháp duy nhất. Những thứ thuộc về tông môn và giáo hạ ta hiểu rất tốt, không hiểu cũng chẳng sao cả, tạm thời chẳng mong hiểu. Vĩnh Minh Đại Sư dạy, chỉ được thấy Di Đà lo chi chẳng khai ngộ. Những thứ thuộc về tông môn giáo hạ, khi ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thưa hỏi A Di Đà Phật. Đây là tự tại. Cớ gì cứ phải truy cầu không ngừng trong hiện tại? Vì truy cầu sẽ chướng ngại sự nhất tâm của chính mình, phá hoại chánh niệm của chính mình. Kết quả sẽ ra sao? Đôi đàn đều lỡ làng, chẳng khai ngộ, lại chẳng thể vãng sanh. Đấy mới là đáng tiếc. Do vậy phải tùy phận. Còn một phương thức nữa, ví như đối với kinh này, trong quá khứ tôi học giảng kinh đã có một kinh nghiệm như sau. Khi chuẩn bị giảng bài, hễ đọc đoạn kinh văn nào giảng không được, tôi bèn tìm tài liệu tham khảo để đọc. Mà đọc rồi cũng chẳng hiểu. Nếu quý vị khổ sở suy nghĩ tra cứu, sợ rằng đầu óc sẽ rối tung, làm cách nào đây? Buông hết xuống mọi thứ, điều gì cũng chẳng nghĩ tới nữa. Niệm Phật, lại Phật, niệm 1-2 tiếng đồng hồ, tâm niệm rất yên tĩnh. Lễ Phật 100-200 lại, đột nhiên những ý nghĩa ấy lại hiện tiền, liền hiểu được ý nghĩa. Mỗi người phát tâm giảng kinh đều có kinh nghiệm này. Tịnh cực quang thông đạt, tức là tâm thanh tịnh đã đến mức cùng cực. Thần lực của tam bảo gia trì, đột nhiên thông suốt ý nghĩa ấy. Do vậy có thể biết nhất tâm chấp trì hết sức trọng yếu. Vạn pháp duy tâm giả, cổ vân tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức hữu vân, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy đó. Tâm thanh tịnh cố, hà sự bất biện giả, ký đắc kỳ bổn, bất sầu kỳ mạc giả. Bổn là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều thông đạt, chẳng khó khăn gì. Hạ văn lục cú, chánh thích thử cú chi nghĩa. Sáu câu nào vậy? Sát na vận tưởng, y chánh uyển nhiên, cử niệm dục sanh, tiện đăng bỉ quốc, thị tắc nan thành chi quán, bất tập nhi thành. Vận tưởng uyển nhiên giả, vị tam muội ký thành, tưởng hàng thụ đắc hàng thụ minh, tưởng bảo trì tắc bảo trì hiện, tưởng Bồ Tát tắc Bồ Tát tại tiền, tưởng Như Lai tắc Như Lai uyển nhĩ, dĩ tam muội tâm trung tùy tâm hiện tướng cố. Ý nghĩa này rất dễ hiểu. Cử niệm tiện đăng giả, giải thoát trưởng giả ngôn, ngã dục kiến A-di-đà Phật, tùy ý tức kiến thị giả, Chúng ta đọc thấy điều này trong Kinh Hoa Nghiêm. Công phu ấy do niệm Phật mà có. Chỉ cần nhất tâm niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến, cảnh giới ấy hiện tiền. Công phu thành phiến có ba bậc, chính phẩm. Công phu thành phiến thượng thừa sẽ đạt đến cảnh giới này. Ở đây nói là tam muội ký thành. Tiêu chuẩn là sự nhất tâm bất loạn. Nhưng công phu thành phiến thượng thừa đã rất gần với nhất tâm, cảnh giới ấy bèn hiện tiền. Sau đấy, chính quý vị mới thật sự chứng đắc duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Dùng chuyện này để chứng minh. Khi nào muốn thấy Phật, chỉ cần tâm vừa khởi niệm, Phật bèn hiện tiền. Muốn thấy các Bồ Tát, ý niệm vừa giấy, Bồ Tát liền hiện tiền. Đây chẳng phải là vọng tưởng mà là chân thật. Vì sao chẳng phải là vọng tưởng? Vì quý vị chẳng dùng vọng tâm. Vọng tưởng thì nhất định là dùng tâm ý thức, tức là dùng vọng tâm. Còn ở đây là dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Chân tâm hiện ra cảnh giới chân thật, vọng tâm hiện ra cảnh giới hư vọng. Do vậy ở đây chẳng phải là khởi vọng tưởng. Điều này nói rõ quý vị dùng phương pháp nhất tâm chấp trì danh hiệu sẽ có thể thành tựu cảnh giới giống hệt như trong Thập Lục Quán Kinh. Chỉ cần quý vị niệm đến nhất tâm, cảnh giới trong Thập Lục Quán Kinh sẽ chẳng tu mà tự nhiên hiện tiền. Nếu dùng phương pháp trong Thập Lục Quán Kinh để tu hành sẽ khá khó khăn, rất khó thành tựu. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ kỹ càng điều này. Cố dĩ trì danh niệm Phật, sở thủ vưu vi yếu ước giả. Ở đây cố là lời tổng kết. Chúng ta hiểu rõ ràng như thế này: trong tất cả các pháp môn, trì danh niệm Phật là hành môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất, giản ước nhất. Tuy dễ dàng nhưng thành công cao lắm. Thiên Như Vị, Đại Thánh Bi Lân, trực khuyến chuyên trì danh hiệu thị giả. Thiên Như là đức hiệu của một vị pháp sư. Ngài cũng là một vị cổ đại đức. Đại Thánh Bi Lân giả, Thiên Như Vân, quán pháp lý vi, chúng sanh tâm tạp, tạp tâm tu quán, quán tưởng nan thành. Đại Thánh Bi Lân trực khuyến chuyên trì danh hiệu. Đây là sự thật. Đại Thánh Bi Lân, chỉ Đại Thánh chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt từ bi thương xót chúng sanh. Nếu chúng ta dốc sức nơi phép quán tưởng sẽ chẳng thể thành tựu, chẳng bằng chuyên trì danh hiệu. Do vậy bản kinh này khuyên thẳng thừng hãy chuyên trì danh hiệu, là do ý nghĩa này. Tiếp theo đây, sách Sớ Sao nói về công đức và lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu ấy. Cử danh giả Phật hữu vô lượng đức, kim đảng tứ tự danh hiệu, túc dĩ cai chi. Bốn chữ A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng giác. Quả thật, vô lượng trí huệ, đức năng đều được bao gồm trong bốn chữ này. Cũng có thể nói là mười phương ba đời hết thảy chư Phật, Bồ Tát đều được bao gồm trong ấy, chẳng sót vị nào. Do vậy mới được gọi là Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Tiếp theo đó sách giải thích: dĩ Di Đà tức thị toàn thể nhất tâm, tâm bao chúng đức, thường lạc ngã tịnh, bổn giác, thị giác, chân như Phật tánh, bồ đề niết bàn, bách thiên vạn danh, giai thử nhất danh nhiếp vô bất tận. Đây là nói đến nội hàm của một câu danh hiệu. Nó bao gồm những ý nghĩa này. Nếu quý vị đọc lời chú giải cho mấy câu này trong sách diễn nghĩa, thì những lời chú giải ấy cũng là giảng những điều quan trọng trong đoạn này. Trước hết, chúng ta nhất định phải hiểu rõ danh hiệu này chính là toàn thể nhất tâm của chính mình, là bổn lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Đây là nói theo phương diện mỗi cá nhân, danh hiệu ấy chính là chính mình. Nếu mở rộng phạm vi để nói, danh hiệu ấy là toàn thể pháp giới. Vì sao vậy? Vì y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là vật được biến hiện bởi nhất tâm của chính mình. Chính mình là một tiểu pháp giới, bên ngoài là đại pháp giới, lớn nhỏ chẳng hai, tự tha hệt như một. Do vậy, một câu danh hiệu này là danh xưng chung của toàn thể pháp giới. Di Đà tức thị toàn thể nhất tâm, hữu dị nghĩa, nhất giả, A-di-đà Phật tức thị toàn thể nhất tâm, dĩ Phật phục bổn nguyên cứu cánh giác thể. Phục là khôi phục. Thành Phật là gì? Thành Phật không có gì khác ngoài khôi phục cội nguồn giác thể rốt ráo. Chỉ là như vậy mà thôi. Nếu này chúng ta tự mình cũng có thể tự khôi phục cội nguồn giác thể rốt ráo, thì gọi là Phật. Chưa thể khôi phục rốt ráo thì là Bồ Tát. Hoàn toàn mê hoặc điên đảo thì là phàm phu. Khởi tín vân trong khởi tín luận, Mã Minh Bồ Tát bảo chúng ta ly niệm tướng giả, đẳng hư không giới. Đây là nói về tự tâm của chính quý vị. Nếu tâm của quý vị thanh tịnh, tâm ấy sẽ bằng với hư không pháp giới, to như nhau, thanh tịnh như nhau, chẳng thể nghĩ bàn như nhau. Nếu như trong tâm của quý vị có ý niệm, hễ có ý niệm là chẳng được rồi. Tâm lượng sẽ rất nhỏ, chẳng thể bằng hư không pháp giới. Niệm là gì? Bất giác niệm khởi, nhi hữu vô minh. Niệm gọi là vô minh. Niệm ấy là phân biệt chấp trước vọng tưởng. Như trong kinh Phật thường nói, khởi lên những ý niệm ấy. Niệm ấy cũng được các nhà duy thức gọi là tâm ý thức. Thức thứ sáu tức ý thức phân biệt. Thức thứ bảy là mạt na chấp trước. Thức thứ tám lưu trữ chủng tử của ấn tượng, khiến cho cái tâm của ta vốn bằng hư không pháp giới, mà nay ta tự mình vạch ra rất nhiều giới hạn. Nói theo lý, những giới hạn ấy là hư vọng chẳng chân thật. Tuy là hư vọng, chúng khởi tác dụng. Tác dụng ấy chướng ngại toàn thể đại dụng của quý vị, biến hiện thành luân hồi trong sáu đường. Ở trong ấy gánh chịu những tai nạn chẳng hư vọng. Phật pháp dạy chúng ta khôi phục cội nguồn giác thể rốt ráo. Do vậy, nó cho chúng ta biết chân tướng sự thật này. Mong chúng ta giác ngộ. Mong chúng ta sẽ lìa hết thảy phân biệt, chấp trước. Khởi tín luận nói hết sức cụ thể. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Lìa tướng ngôn thuyết là không phân biệt. Lìa tướng danh tự là không chấp trước. Lìa tướng tâm duyên là lìa hết thảy vọng tưởng. Tánh giác ấy cũng là chân tâm, hợp thành một giới toàn thể pháp giới, vô sở bất biến, pháp giới nhất tướng. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là nhất chân pháp giới. Trong Tịnh độ gọi là cõi thật báo, cõi tịnh quang, vì nó vốn là một tướng. Do vậy, ắt phải đắc nhân tâm thì mới có thể chứng đắc. Đấy là Như Lai bình đẳng pháp thân. Trong kinh điển, chúng ta thường đọc thấy chư Phật Như Lai chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Phù pháp giới nhất tướng, thị ly niệm chi tâm thể giả. Do đây chúng ta có thể biết bản thể của chân tâm chúng ta vốn là pháp giới. Pháp giới là tổng tướng của nhất tâm. Lìa khỏi hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng thì tâm ấy là pháp giới. Không chỉ là pháp giới mà còn là nhị tức thị Như Lai, tắc Như Lai khởi bất thị toàn thể nhất tâm. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Giải thích A-di-đà Phật là toàn thể nhất tâm, là nhất chân pháp giới. Nhị giả, A-di-đà Phật tứ tự, tức thị toàn thể nhất tâm. Bốn chữ này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nếu quý vị hoàn toàn thông đạt đoạn này, quý vị mới thật sự hiểu rõ bốn chữ danh hiệu A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị mới thật sự phát tâm, nhất tâm chấp trì, mà cũng là chẳng thể buông lung. Bốn chữ A-di-đà Phật là toàn thể nhất tâm. Thử tứ tự tại ngã tâm trung, minh minh lịch lịch. Minh minh lịch lịch, nói theo cách bây giờ là sáng sủa rõ ràng. Huỳnh nhiên độc chiếu, dùng danh hiệu Phật. Danh hiệu Phật là chân tâm của chính mình, tức là toàn thể pháp giới. Quý vị hãy nghĩ xem, bốn chữ này có sai khác gì với tam mật tương ứng như trong Mật Tông đã nói hay chăng? Miệng trì chú, tài kết ấn, ý quán tưởng là tam mật tương ứng. Này chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật. Trong khi giảng tâm kinh, tôi đã thưa với quý vị, câu A-di-đà Phật này là đại thần chú, đại minh chú, chú vô thượng, chú không gì có thể sánh bằng. Niệm câu danh hiệu này là trì chú, so ra còn cao minh hơn trì chú trong Mật Tông nhiều lắm. Quý vị ngàn vạn phần đừng nghĩ ta phải trì chú này, chú nọ, thứ gì cũng đều chẳng dùng tới. Có chú nào linh nghiệm hơn chú Phật hiệu này? Chú nào giảng yếu bằng chú này? Quý vị niệm câu danh hiệu này dùng phương cách quán tưởng như thế nào? Quý vị hãy nghĩ đến ý nghĩa ở chỗ này. Đấy chính là quán tưởng thù thắng nhất. Tài kết ấn, chắp tay hay buông tay đều nhằm ý nghĩa sau đây. Khi chắp tay biểu lộ sự nhất tâm, khi buông tay biểu thị pháp giới. Tứ tự chi ngoại vô ngã tâm chi ngoại vô tứ tự, khởi bất thị toàn thể nhất tâm. Câu này là nói hết sức minh bạch. Ý nghĩa tiếp theo đây càng viên mãn hơn. Hữu phục chân niệm Phật giả, duy sắc, duy tâm, duy quán, duy cảnh. Tôi vừa nêu lên tỷ dụ về sự trì chú trong Mật Tông. Quý vị thấy có đúng như vậy hay không? Do vậy, câu danh hiệu này chẳng dễ dàng niệm đâu nhé. Nhất định phải biết niệm. Biết niệm sẽ thành tựu nhanh chóng. Không biết niệm thì niệm suốt đời cũng chẳng có tin tức gì. Chỉ có nhất tâm trì danh từng tiếng, tương ứng với quán cảnh, thì mới có công năng chế phục phiền não, đoạn phiền não, mới có thể phá vô minh, chứng pháp thân. Do vậy, trong phần trước, tôi đã nhắc quý vị, mỗi tiếng niệm Phật đều phải đầy đủ tam học, tam huệ, tam tư lương. Tôi lại nhắc thêm quý vị, mỗi tiếng niệm câu danh hiệu này trọn đủ lục độ, vạn hạnh chẳng giả tí nào, vì nó là toàn thể nhất tâm. Nhất danh nhất tự, vô phi thật tướng, khởi bất tức thị toàn thể nhất tâm. Ở đây Đại sư nói ra hai ý nghĩa của A-di-đà Phật, chính là toàn thể nhất tâm. Tâm bao chúng đức giả. Chữ tâm này là toàn thể nhất tâm được nói tới trong phần trên. Vô lượng vô biên đức năng đều được bao gồm trong ấy. Ở đây nhắc đến nhiều danh từ Phật học, có những danh từ được chú giải đơn giản. Đối với người mới học Phật thì những danh từ này rất quan trọng, đặc biệt là đối với những đồng học muốn học giảng kinh. Ở đây Đại sư dùng những câu chữ rất đơn giản để chú giải những danh tướng này. Đúng là chú giải đơn giản, trọng yếu, tường tận, rõ ràng. Xin xem đoạn văn sau đây. Dĩ chân như thể trung, cụ túc vô lậu tánh công đức cố. Vô lậu tánh chính là chân tánh, tức là chân như bổn tánh. Trong bổn tánh có đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Thử tâm bất vị tam tế thiên lưu viết thường. Trước hết, sách diễn nghĩa giảng bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh. Thường là gì? Tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói cách khác, đó là thời gian, chẳng bị biến đổi theo thời gian. Vĩnh viễn là như vậy, vĩnh viễn chẳng bị thay đổi, nên gọi là thường. Bất vị nhị tử bức bách viết lạc. Phần đoạn sanh tử của phàm phu trong lục đạo và biến dịch sanh tử của nhị thừa. Bồ Tát chẳng liên can gì với chân tánh. Nói cách khác, chẳng liên quan gì đến nhất tâm. Chỉ cần quý vị đạt được nhất tâm sẽ chẳng có sanh tử. Nhị tâm bèn có sanh tử, nhất tâm không có sanh tử. Do vậy, bảo quý vị nhất tâm chấp trì danh hiệu để có thể liễu sanh tử, thoát tam giới. Chứ nhị tâm thì sẽ trôi nổi trong tam giới. Nhất tâm vượt thoát tam giới, vượt khỏi thời gian lẫn không gian. Hiện thời có những nhà khoa học và triết gia Tây phương đang suy đoán không gian vũ trụ chẳng phải chỉ là không gian 3 chiều hay 4 chiều, rất có thể là vô hạn chiều. Cách suy đoán này khá phù hợp với những gì Phật giáo nói. Những khoa học gia ấy từ đầu đến cuối vẫn suy tính làm thế nào để đột phá không gian 3 chiều, tiến nhập không gian 4 chiều, hoặc đột phá không gian 4 chiều để tiến nhập không gian có nhiều chiều hơn. Có như vậy thì mới có thể đến được vị lai, mà cũng có thể quay về quá khứ. Phật Pháp đã sớm có phương pháp. Những nhà khoa học ấy rất thông minh. Rất đáng tiếc họ chẳng có duyên phận gặp được Phật Pháp. Nếu họ gặp được Phật Pháp, tôi nghĩ họ nhất định chứng quả trong một đời, nhất định khai ngộ. Phật Pháp dùng phương pháp gì để đột phá không gian 3 chiều và không gian 4 chiều? Dùng nhất tâm. Nhất tâm sẽ đột phá được mới có thể thực sự thấy được bổn lai diện mục của vũ trụ vạn hữu. Cụ Bác Tự Tại viết ngã. Bác Tự Tại là điều được nói tới trong kinh. Nhưng có phải là tự tại chỉ giới hạn trong 8 thứ mà thôi? Không phải, 8 thứ tự tại chỉ là liệt kê đại lược mà thôi. Do thời gian hạn chế, không cần phải kể từng điều. ví như tự do, nay chúng ta có được hưởng tự do hay chăng? Trong hết thảy cảnh giới chẳng thể thuận theo lòng muốn, đấy là chẳng tự tại. Có ai trong chúng ta chẳng hy vọng chính mình sống mãi chẳng già, mỗi ngày một già suy hơn, đấy là chẳng tự tại. Vì sao chúng ta không được tự tại? Đó là vì chúng ta có phân biệt chấp trước, vọng tưởng, tam tâm, nhị ý, xử sự bằng loạn tâm. Vì vậy, vốn là tự tại, tự tại là giải thoát. Nói theo cách bây giờ, giải thoát là tự do tự tại, bị mất sạch rồi. Cũng nhờ nhất tâm mà giải thoát được khôi phục. Vì vậy, tâm càng thanh tịnh, quý vị càng tự tại. Tâm chẳng thanh tịnh mà mong tự tại sẽ là chuyện không thể nào xảy ra được. Ly ngũ trụ ô nhiễm viết tịnh. Đây là nói tới ngũ trụ địa vô minh, tức là nói về căn bản sanh tử của tam giới lục đạo. Nó cũng chính là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, căn bản vô minh như chúng ta thường nói. Quý vị đoạn sạch những thứ này thì gọi là tịnh. Đây là giới thiệu thường lạc ngã tịnh. Trong Phật Pháp, chúng được gọi là tứ tịnh đức, là những thứ vốn sẵn có trong nhất tâm của chúng ta. Có thể thấy rằng thường lạc ngã tịnh là có, chứ chẳng phải không có. Nhưng khi mê, chúng đều mất sạch. Toàn bộ bốn thứ cảnh giới thường lạc ngã tịnh không còn nữa. Mê là gì? Nhị là mê, nhất tâm là ngộ. Chỉ cần quý vị niệm đến mức nhất tâm bất loạn, bốn thứ thanh tịnh đức ấy sẽ được khôi phục. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh, trong bát nhã có thường lạc ngã tịnh, trong giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Mấy câu dưới đây đều trích từ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Bổn lai diệu minh viết bổn giác. Bổn giác là giác tánh vốn sẵn có trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chẳng phải do bên ngoài mà có. Có mất đi chăng? Chẳng bị mất. Mỗi người đều sử dụng nó hàng ngày. Tuy sử dụng nó mà chính mình chẳng nhận biết, đó là mê. Mắt chúng ta thấy sắc, cổ đại đức thường nói, khi mắt thấy lần thứ nhất là giác tánh thấy. Vì sao? Khi mắt tiếp xúc để nhìn lần thứ nhất, quý vị còn chưa dướng mắt vào tâm ý thức, còn chưa sử dụng phân biệt chấp trước, vọng tưởng, những thứ ấy đều chưa dấy lên. Trong mắt vừa mở, nhìn cảnh giới bên ngoài, đó là nhìn bằng tánh thấy, đấy là nhất tâm. Nhưng tốc độ rất nhanh, chẳng biết nhanh hơn dòng điện bao nhiêu ức vạn lần. Ý niệm thứ hai liền mê, khởi phân biệt, chấp trước. Do đây có thể biết, chư Phật Bồ Tát từ đầu đến cuối có thể giữ được cái nhìn thứ nhất, giữ cho nó chẳng biến đổi, nên gọi là chư Phật Như Lai. Ý niệm thứ hai liền biến đổi, gọi là phàm phu. Nếu quý vị hỏi vô minh do đâu mà có, chính quý vị hãy nên biết vô minh là vô thỉ, không có bắt đầu, mà là quý vị đang mê trong mỗi niệm, chứ không phải là do vô minh khởi lên trong quá khứ khiến cho hiện tại phải ở trong cảnh giới mê. Không phải vậy, niệm niệm đều mê. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều giác, khác nhau ở chỗ này. Phương thị xuất triền viết thị giác. Thị giác là nói đến địa vị trong tu hành, tức địa vị Bồ Tát. Từ sơ phát tâm cho đến thành Phật đều gọi chung là thị giác. Vì sao? Mỗi ngày đều có sự giác ngộ mới. Do vậy, khi Đức Phật thị hiện thành Phật, quý vị thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ghi là thỉ thành chánh giác. Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao mai, vừa mới thành chánh giác, cho đến khi thành Phật, vẫn gọi là thỉ giác, Ngài bắt đầu thành Phật. Ví như sơ trụ Bồ Tát, Ngài bắt đầu chứng được sơ trụ, đến nhị trụ, Ngài bắt đầu chứng đắc nhị trụ, từng giai đoạn này sang giai đoạn khác, đều là bắt đầu, giống như đi học, mỗi một niên khóa học một lớp, bắt đầu cho năm học ấy. Nếu quý vị suy nghĩ cặn kẽ hơn, mỗi một tháng thì sao? Ngày mùng một mỗi tháng là ngày bắt đầu. Còn mỗi ngày là sao? Ngày hôm nay bắt đầu bằng buổi sáng sớm, niệm niệm đều là bắt đầu. Quý vị phá sạch vô minh trong ngũ trụ địa. Khi ấy, danh tự bổn giác lẫn thị giác đều không còn nữa, vì bổn giác và thị giác là hai khái niệm được kiến lập đối ứng với nhau. Đạt đến quả vị Như Lai, những danh tướng ấy hoàn toàn không còn nữa. Nếu còn có những danh tướng ấy sẽ là thoái chuyển, lại mê hoặc rồi. Kẻ mê mới kiến lập những danh tướng ấy, người ngộ chẳng có. Do vậy nói, danh khả danh, phi thường danh, phải nhớ kỹ. Vì sao Phật, Bồ Tát dạy chúng ta đạo lý, lìa tướng danh tự? Hy vọng dùng những tướng danh tự ấy để giúp quý vị giác ngộ. Nhưng đừng chấp trước. Hễ chấp trước sẽ biến thành chướng ngại cho ngộ môn. Phương thị xuất triền, triền là vô minh phiền não. Đã vượt thoát thì gọi là thị giác. Thế nhưng hễ vượt thoát nhất định phải tương ứng với bổn giác thì mới gọi là thị giác. Nếu không, trong ấy có tà giác, chứ không phải là chánh giác. Rất nhiều ngoại đạo cũng tu hành, thậm chí rất nhiều người công phu khá lắm. Dĩ như hôm trước có đồng học nói với tôi, ông ta tiếp xúc một số ngoại đạo. Rất nhiều ngoại đạo học được công phu khá lắm, tu đến mức có thể xuất hồn khỏi thân thể. Khi linh hồn lìa khỏi thân, họ có thể tiếp xúc cổ nhân. Người mấy trăm năm trước hay mấy ngàn năm trước, họ đều có thể thấy được. Ông ta hỏi tôi, dùng Phật Pháp để luận thì công phu ấy là đã đạt tới cảnh giới gì? Lão cư sĩ Châu Kính Trụ viết cuốn Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Nghĩa. Quý vị hãy đọc, sẽ biết ngay. Ông ta có chép một câu chuyện. Nhạc phụ của ông ta là lão tiên sinh Chương Thái Viêm. Cụ Chương là một bậc quốc học đại sư đầu thời dân quốc. Khi cụ Chương còn sống, từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, giống như chức bí thư trưởng vậy, trưởng quản năm tỉnh. Buổi tối cụ vào Âm Tào Địa Phủ làm việc, trông thấy những người sống vào đời Đường, thời Hán. Ông cụ đọc sách khá nhiều, những người ấy còn có tên trong lịch sử, vẫn thường gặp mặt họ. Bản thân cụ là một học giả, cùng thảo luận văn chương với họ. Cụ có thể gặp mặt cổ nhân. Điều này chứng minh những điều nói trong Kinh Phật không sai. Tuổi thọ của loài quỷ dài lâu. Kinh Phật nói thọ mạng của loài quỷ gần như là 1.000 năm. Dùng phương pháp này để tính toán, mỗi tháng trong nhân gian là một ngày trong ngạ quỷ đạo. Thọ mạng của loài quỷ tính theo năm tháng trong nhân gian là mấy ngàn vạn năm, thọ mạng khá dài. Quý vị hãy hiểu rõ chuyện này, công phu gì có thể thoát hồn khỏi thất khiếu, đó là công phu của loài quỷ, chẳng liên can gì tới Phật Pháp hết. Công phu của loài quỷ nếu khá sẽ có thể tới chơi Tứ Thiên Dương, nhưng chẳng đến được Đao Lợi Thiên. Họ có thể tới những cõi từ Tứ Thiên Dương trở xuống cho đến ngạ quỷ đạo. Công phu của những kẻ ấy như vậy mà thôi, chẳng đáng bàn tới. Người thế gian hiếu kỳ, nghĩ chuyện có thể giao tiếp với quỷ là phi phàm, thường qua lại với quỷ. Trong tương lai, chính mình nhất định đọa trong ngạ quỷ đạo. Thường qua lại với Phật, Bồ Tát, quý vị mới có thể thành Phật, Bồ Tát. Trong tam giới, Khổng Lão Phu Tử nói rất hay, vật dĩ tụ loại, nhân dĩ quần phân. Qua lại lâu ngày với những người chí đồng đạo hợp thuộc đường nào, bản thân người ấy nhất định sẽ đi theo con đường ấy. Người học Phật phải có trí huệ, phải hiểu rõ, thông đạt, chẳng bị mê bởi ngoại cảnh. Trong thế gian, Kinh Lăng Nghiêm đã giảng rất rõ ràng, yêu ma quỷ quái thường dựa vào thân người để giở trò. Người bị chúng dựa vào thân chẳng hay biết, cứ ngỡ mình có năng lực rất lớn, có thần thông. Quỷ thần dựa vào thân là tiểu thần thông, chứ không có đại năng lực. Bởi lẽ, chúng sanh ham điều lạ, chuộng chuyện quái dị, chẳng ưa thích tu học chánh pháp. Chư Phật Bồ Tát có đại thần thông, quyết chẳng dùng thần thông làm Phật sự. Bất cứ vị Phật hay Bồ Tát nào cũng đều dùng chánh pháp dạy người, vận dụng thần thông làm Phật sự sẽ phát sanh hiểu lầm. Vì sao? Chẳng phân biệt được Phật và ma, mà luôn thích dùng thần thông để làm Phật sự. Phật và ma chắc chắn khác nhau. Phật nhất định dùng chánh pháp để dạy học. Một đằng là chánh pháp, một đằng là chỗ thần thông. Đây là chỗ khác nhau giữa Phật và ma, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp. Một quyển rưỡi cuối Kinh Lăng Nghiêm giảng về 50 thứ ấm ma. Chúng đều dùng thần thông để biểu diễn, nhằm nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Phật không như vậy. Phật dạy quý vị tu tam quy y, dạy quý vị giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Dạy quý vị thật thà niệm Phật, tu đến nhất tâm bất loạn, dạy quý vị giữ bổn phận, đúng quy củ. Phật Pháp là như vậy đó. Do đó, Phật Pháp nhất định phải là giác, chẳng thể mê. Bất vọng bất biến viết chân như. Vọng là giả, chẳng giả, quyết định chẳng biến đổi, vĩnh viễn là như vậy thì mới gọi là chân như. Thể là chân như, tướng cũng là chân như, tác dụng vẫn là chân như. Quý vị suy nghĩ kỹ càng điều này sẽ thấu hiểu được. Ly quá tuyệt phi viết Phật tánh. Quá là quá thất lầm lỗi, vô minh, tà kiến, phiền não, hết thảy ô nhiễm đều không có. Phi là hết thảy sai lầm, hoàn toàn lìa dứt. Đó gọi là Phật tánh. Phật là tiếng Ấn Độ, dịch sang chữ Hán là giác, Phật tánh là giác tánh. Đúng như Lục Tổ đã nói về giác tánh, vốn chẳng có một vật nào sợ nhúng bụi trần. Trần ai là tỷ dụ lỗi lầm, không có lầm lỗi sai trái. Chư Phật sở đắc chi trí viết Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Ấn, dịch nghĩa sang tiếng Hán là giác. Kinh cũng thường gọi nó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là chúng ta dịch thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là trí huệ được chứng đắc bởi chư Phật. Chư Phật sở chứng chi lý viết Niết Bàn. Chứng lý gì vậy? Hết thảy pháp bất sanh bất diệt, không có pháp nào chẳng viên mãn, pháp nào cũng viên chung. Không chỉ là tướng viên mãn, mà pháp nào cũng đều là tướng thanh tịnh, tịch diệt. Đó gọi là Niết Bàn. Trước hết chúng ta hãy đọc đoạn chú giải tiếp theo, rồi mới quay lại xem kinh văn. Tứ đế giả đều là những phần chú thích nhỏ rất đơn giản nhưng trọng yếu, chú giải hết sức hay. Khổ tập diệt đạo giả, khổ vi bức bách tướng, tập vi chiêu cảm tướng. Tướng là hình dạng, khổ là gì? Thân tâm bị bức bách, tâm có ưu sầu, thân có khổ, đấy là tướng bức bách. Đó gọi là khổ. Tập là tướng chiêu cảm. Chiêu tập những gì? Có phiền não, kẻ ấy liền khởi lậu hoặc tạo nghiệp. Nghiệp có tánh chiêu cảm, hoặc là gì? Đối với chính mình, đối với cảnh giới, chẳng thể hiểu rõ chân tướng. Đó là mê hoặc. Sau khi mê hoặc sẽ vọng động, nên chiêu tập, cảm ứng các thứ nghiệp báo. Tướng ấy là tướng chiêu cảm. Thử thế gian, nhân quả giả. Tập là nhân thế gian, khổ là quả báo thế gian. Đạo vi khả tu tướng, diệt vi khả chứng tướng. Thử xuất thế gian, nhân quả giả. Đạo là lý luận, là phương pháp. Có thể chiếu theo những lý luận và phương pháp ấy để tu học. Do vậy, tướng trạng của nó là có thể tu. Diệt là tướng có thể chứng đắc, có thể khế nhập, có thể chứng minh. Diệt là diệt hết thảy khổ, diệt hết thảy tập. Nói cách khác, khổ tập chẳng phải là pháp chân thật. Hễ mê bèn có, ngộ rồi chẳng còn. Đạo và diệt là nhân quả xuất thế gian. Thử tứ đế thông đại tiểu thừa. Tứ đế là pháp căn bản trong Phật Pháp. Sanh diệt tứ đế là tạng giáo, thuộc tiểu thừa. Vô sanh tứ đế là thông giáo. Vô lượng tứ đế là biệt giáo. Vô tác tứ đế là viên giáo. Phẩm tứ đế trong Kinh Hoa Nghiêm nói về vô lượng tứ đế. Tuy Kinh Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, nhưng Phẩm tứ đế trong Kinh Hoa Nghiêm lại dùng biệt giáo để nói, tức là nói về vô lượng tứ đế. Bởi lẽ không có cách nào có thể giảng vô tác tứ đế. Hiểu được vô lượng tứ đế thì những thứ trước và sau nó sẽ đều thông đạt. Tứ giáo bất đồng, nhiên tứ đế thị cảnh. Phi hạnh kim vân hạnh giả, cử sở quán chi cảnh, hiển năng quán chi hạnh giả. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý những ý nghĩa này, phải nhận thức rõ ràng, rồi mới đọc lại lời sớ sẽ dễ hiểu. Dĩ Di Đà tức thị toàn thể nhất tâm, tâm bao chúng đức, thường lạc ngã tịnh bổn giác, thị giác chân như Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn, bách thiên vạn danh, giai thử nhất danh. Nhất danh chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật bao gồm trọn hết các danh tự. Ví như Trung Hoa Dân Quốc là quốc hiệu của Đài Loan. Chúng ta nói tỉnh nọ huyện kia của Trung Hoa Dân Quốc đều chẳng ra ngoài nước này. A-di-đà Phật là toàn thể của nhất tâm. Nói thường lạc ngã tịnh, nói pháp thân, bát nhã, giải thoát, nói bổn giác, thị giác, nói bồ đề, niết bàn, bất luận nói gì. Vô tận danh tướng được nói trong ngàn kinh vạn luận đều chẳng lìa khỏi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là pháp môn đại tổng trì. Chúng ta phải nên tin tưởng. Bởi lẽ danh hiệu này là thâu nhiếp không gì chẳng trọn hết. Chẳng những tất cả các kinh luận pháp môn trong hiển giáo đều nằm trong câu danh hiệu này, mà hết thảy kinh luận pháp môn trong mật giáo cũng bao gồm trong ấy. Tôi lại thưa với quý vị, có pháp môn thế gian hay xuất thế gian nào lìa khỏi toàn thể nhất tâm hay chăng? Nếu quý vị hiểu rõ điều này, đạo gì cũng chẳng cần phải tu. Quý vị thích ngoại đạo thì nó cũng được bao gồm trong đây. Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Nhất Quán đạo cũng được bao gồm trong ấy. Chẳng có gì ra khỏi nhất tâm toàn thể. Một câu A-di-đà Phật bao gồm trọn hết. Tu gì mới là tốt đẹp? Vẫn là tu A-di-đà Phật là tốt đẹp. Vì tu A-di-đà Phật thì thứ gì cũng đều đạt được. Tu những thứ khác chỉ có thể đạt được phần nào. Tu theo cách linh hồn thoát khỏi thất khiếu, cao lắm là tu thành quỷ vương, có thể hưởng phước trong quỷ đạo, tương đối tự tại, chẳng bị bó buộc, nhưng vẫn thuộc trong ngạ quỷ đạo. Cớ sao chẳng tu A-di-đà Phật? Đây là nêu ra công đức chẳng thể nghĩ bàn của một câu Phật hiệu. Chuyên trì giả, Đây là bảo quý vị hãy nhất tâm chuyên trì. Chúng sanh học Phật diệt hữu vô lượng hành pháp. Đây là 84.000 hạnh môn do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Chẳng phải chỉ có một thứ, kim đản trị danh nhất pháp, túc dĩ cai chi. Chúng ta phải nên nhận biết điều này. Dĩ trì danh tức thị trì thử nhất tâm. Tâm cai bách hạnh. Tứ đế lục độ, nải chí bát vạn tứ thiên hằng sa vi trần, nhất thiết hạnh môn, nhiếp vô bất tận. Hết thảy đều được bao gồm trong ấy. Ngẫu Ích Đại Sư nói, chỉ cần chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật cho thuần thục, thì tam tạng 12 phần giáo đều bao gồm hết trong ấy. 1.700 thiên công án cũng thuộc trong ấy. Thiền gia nói tới 1.700 công án, tức là nói tới bộ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên. Đây là nêu lên một tỷ dụ để nói thiền cũng nằm trong ấy, mà 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh là nói về giới, tức luật tông. Tam tạng 12 phần giáo là nói tới giáo hạ, thiền tông, luật tông đều thuộc trong ấy. Không chỉ là 10 tông phái tiểu thừa và đại thừa của Phật Pháp, mà tất cả ngoại đạo trong thế gian, có thứ nào ra ngoài nhất tâm được hay chăng? Do vậy, một câu A-di-đà Phật niệm cho thuần thục thì hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều đạt được. Vì sao còn phải thấy lạ, nghĩ khác, tu pháp môn này, tu pháp môn nọ? Đấy đều là do chẳng hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai. Nói cách khác, chẳng thông hiểu Phật Pháp. Người thông đạt Phật Pháp trọn chẳng làm chuyện xuẩn ngốc ấy, chắc chắn thâm nhập một môn. Một môn chính là nhất tâm chấp trì danh hiệu. Thứ gì cũng đều thành tựu, thứ gì cũng đều đạt được. Vui sướng như thế, sao chẳng làm đi? Cổ danh thủ ước, đó gọi là thủ ước. Thật sự thỏa đáng, danh phù hợp thật. Chúng tôi vừa giảng trọn đoạn lớn thứ nhất trong phần tán kinh. Đến đây là hết một đoạn lớn thứ nhất. Năm nay, chúng tôi giảng tới chỗ này bèn ngưng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.